Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời già trần. Chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt ở trong cái quyển Phá Hư Lục này á, thì vua Trần Thái Tông không những ông luận về thiền đốn ngộ, những cái cử, những cái tác, mà còn rất đặc biệt nữa là ông viết về cái phần luận về niệm Phật. Tức là chúng ta hôm nay chúng ta học qua cái phần này hơi kỹ một chút, giữa cái niệm Phật và cái thiền như thế nào. Bởi vì gần đây chúng ta thấy là có những cái điểm, có những người mà không có thấu suốt á, thì họ tức là bất đồng những cái tư tưởng về tinh thần của thiền học và cái phần về niệm Phật hoặc là trì chú, đúng không? Thì chúng ta học hôm nay cho kỹ. Từ đó đại chúng nè, tại sao mà ông vua Trần Thái Tông á, ông ngộ về cái lý thiền, tức là ông ngộ về cái kinh Kim Cang trong cái phần bất ưng trụ sát sanh tâm, đọc đi đọc lại đôi ba lần, buông cuốn kinh ông ngộ, ông viết cái tựa đề là Thiền Tông Chỉ Nam. Nhưng mà ở đây á, ông viết về cái phần luận về niệm Phật đó, thì mình thấy là nếu mà những người mà không có sở chứng sở ngộ thì rất khó mà luận về cái điểm này, tức là không phải là chuyện đơn thuần. Thì đó đại chúng là tại sao ông viết về cái phần này. Bởi vì vào cái thời nhà Trần á, chúng ta biết là muốn đoàn kết, hay nói khác hơn là muốn tập kết mà toàn dân có một cái sức mạnh. Bởi vì vào cái thời đó là chúng ta bị một cái nạn, cái nạn là nhà Nguyên, tức là đế chế nhà Nguyên rất là mạnh, họ thôn tính từ châu Á, chiếm gần một nửa châu Âu. Chúng ta coi lịch sử biết rồi, phải không? Tức là vó ngựa mông nghiêng mà đi đến đâu là cỏ nó mọc đến đó. Mà bây giờ mà muốn có một cái sức mạnh về toàn dân, và nói khác hơn là muốn có những cái sức mạnh mà tổng hợp, thì bây giờ vua Tư nhà Trần rất là sáng suốt, các ngài đưa ra một cái con đường gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Đại chúng coi vào cái thời đó biết Tam Giáo Đồng Nguyên là gì. Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo. Mà huống chi cái con đường này là cái con đường niệm Phật này là Đức Phật chỉ dạy trong ngồi ai khác. Mà nếu mà tách rời ra thiền á, thì toàn dân nó không có hợp nhất được, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình tu thiền, mình thấy người ta niệm Phật, nói giờ này mà còn niệm Phật, mà cái người niệm Phật nói là thời mạt pháp mà còn ngồi thiền, thì sao? Thì ra cái tranh cãi. Mà tranh cãi thì đâu phải là con nhà họ thích nữa. Đó, thì bây giờ chúng ta học qua cái này chúng ta sẽ thấy. Thì như vậy, niệm Phật hay là ngồi thiền, nó không ra ngoài cái pháp căn bản mà Đức Phật chỉ dạy đầu tiên. Ai biết pháp căn bản Đức Phật dạy đầu tiên pháp gì không? Cái người mình khi mà ra, mình ra mình giảng, ta hỏi á, nói bạch thầy, cái pháp mà căn bản mà Đức Phật giảng dạy đầu tiên là pháp gì? Nói gì? Hả? Nói gì? Nói gì đây chúng biết không? À, pháp à, tứ diệu đế cho năm em Kiều Trần Như, thấy không? À, cái pháp căn bản đầu tiên nhất là dạy, dạy cái pháp căn bản là cái gì? Là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Thì như vậy khi khi mà Đức Phật dạy cho bà Quy Đề Hy, bởi vì nếu mà dạy nó bây giờ bà ngồi xuống đây đi, bà nghe cái pháp này nè, à đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, nghe không được. Giờ đó mà còn khổ tập diệt đạo gì nữa. Nhưng mà Đức Phật rất là hay, Đức Phật biết là bà đang mang trong mình một cái nỗi khổ rất là lớn. Cái nỗi khổ này là nỗi khổ gì? Cái nỗi khổ là chồng bà bị mất, mà ai giết chồng bà? Cái khổ này lớn lắm, chứ phải đơn thuần chính là con ruột của bà Vũ A Xà Thế mà bà thương nhất mà giết bà. Thì như vậy trong cái nỗi thống khổ đó là Đức Phật mới nói ra nè, bây giờ bà biết cái nguyên nhân gì khổ không? Hả? Khi mà Đức Phật mà nêu ra như thế là Đức Phật biết là bà đang khổ, phải không? Thì bây giờ nguyên nhân nào do khổ? Do tập. Tập là không phải là cái thời quá khứ hoặc là cái thời cái quỷ lai, mà ngay hiện tại bà chiêu cảm được cái quả khổ nó đến do bà kết tập, bà không có sáng suốt. Rồi Đức Phật mới kể ra, sợ bà quên thôi. À, là cách đây khoảng bao nhiêu năm? À, cách đây khoảng là 20-30 năm về trước, lâu quá rồi bà không có con, hai chồng bà không có con, đúng không? Ở ngoài ông rừng gặp cái ông đạo sĩ ông tu. Thì bây giờ ông vô tầng bà Sa La nói, bây giờ khi mà trò chuyện rồi thì ông vô ông muốn là đạo sĩ này bây giờ phải đoạn cái mạng can để mà vào trong cái nhà ông, đoạn mạng can vào trong nhà ông. Thì ông đạo sĩ này ông nói là vào cũng được, nhưng mà bệ hạ ráng cho tôi 3 năm, thấy không? Bây giờ ráng cho tôi 3 năm đi, xong 3 năm tôi tu tập rồi tôi vào cũng được. Mà ông vô tầng bà Sa La 1-2 ông bắt buộc là ông phải chết. À, câu chuyện như thế, thấy không? Mà khi mà ông đạo sĩ ông nói bây giờ ông ép tôi quá, mà sau này tôi ra đời là tôi giết ông á. À, nhưng mà ông vô tầng bà Sa La nói thì bắt buộc phải ra, lúc này tuổi ông lớn rồi, thấy không? Mà khi mà ông đạo sĩ mà ông đoạn mạng căn rồi ông vào á thì đặc biệt một điều là sanh ra là ông hoàng thái tử Vua Xà Thế, ông rất là thích máu, và đặc biệt nhất là máu của ông con cha mình lúc mà mang thai đó. À, mang thai mà 6 tháng mà ông hiểu sao mà bá thèm máu đến mức độ mà da dẻ bá xanh vàng luôn, ăn được. Cái một hôm cái ông vua tầng bà Sa La nói là sao mà hậu mà ốm như thế. À, có thai á, thường thường cái thai người thèm gì? Có người thèm xăng nè, có người thèm đất, có người thèm mà cứt gà sáp. bây giờ mình hôm nào đó mình về mình tu rồi, mình về mình gặp bà già, mình hỏi má hồi ngày xưa má mang thai con má thèm gì, thì khi mà má nói thèm cái gì mình biết mình là từ đâu đến, đúng không? Hôm nào về đi cho về phép á, hạn như mình về phép cái giấy tờ đó rồi thấy cái điểm gì. À, thì quá tình á, bà mới thú thật là không hiểu sao bà rất là thèm máu của đại vương. Ông uống nó thì bà thèm, bà nói chứ có gì đâu mà bà giấu. Tức khắc ông rút cái gươm ra cắt một cái, vừa cắt là máu chảy ra, bà nhảy tới liền, bà nhảy tới bà chụp cái tay bà hút. Mà hút xong rồi cái bà đã thèm ghê gì đó. Thì ông vua nào cũng ngạc nhiên. À, mà vua thì rất là nhiều thầy, đúng không? Xung quanh ông là toàn là thầy không. Thì ông phải đến hỏi. Ông hỏi ông biết làm sao mà tôi có một người phu nhân mà bây giờ ông biết làm sao bà thèm máu tôi. Thì ông thầy tướng ông bóc vỉa rồi, ông nhảy ông bóc vỉa rồi. Đứa bé này mà ra đời nó sẽ giết bệ hạ. Nhưng mà mình thấy cái duyên lạ nha. Ông cũng sợ trong đó không? Nhưng mà khi mà sanh ra ông hoảng sợ là biết là sau này nó sẽ giết ông, cho nên ông gì? Ông ném xuống lầu, nhớ không? Ném lầu mà chết gãy ngón tay à? Ghê không? Nhân quả mà. Đó. Thì khi mà sanh ra rồi lớn lên là đúng mà 17, 18 tuổi rồi bắt đầu nó tìm cách nó nhốt ông vào trong một cái ngục thất. Đó, ngày xưa chúng tôi đi qua bên Ấn Độ có đến thăm 2-3 lần luôn. Ở gần núi Linh Thú á, ở đây là cái ngục thất rồi. Rồi vô tầng Bà Sa La buổi chiều cũng nhìn lên ngọn núi Linh Thú. Thấy không? Thì khi mà chồng bà chết mà đứa con nó giết bà buồn bà khổ, thì Đức Phật mới dùng cái thần thông nó hiện ra 10 phương tịnh độ cõi nước. Thấy không? Mà khi mà cái nỗi khổ là do gì? Do bà chiêu cảm cái tập. Thấy không? Mình thấy trong tứ đế con đã rồi. Mà bây giờ con đường diệt là gì? Diệt đế là gì? Diệt đế là con đường niết bàn. Thì đây là diệt đế dành cho bà Quy Đề Hy là 10 phương tịnh độ. Thấy không? Đạo đế là gì? Đạo đế là tinh thần của Nguyên Thủy là, thuộc không? À, đạo đế tinh thần của Nguyên Thủy là 37 phẩm chờ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần chứ, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bộ đề phòng, bát chánh đạo. Nhưng mà đạo đế dành cho bà Quy Đề Hy là quán tưởng về cảnh giới đó, hoặc là bà nhất tâm bà niệm Phật, thấy không? Không ra ngoài tứ đế. Thiền hoặc là tịnh hoặc là bất cứ pháp môn nào Đức Phật dạy là không ra ngoài cái pháp căn bản. Bây giờ mình bị những cái nỗi khổ của cuộc đời, của cuộc sống, mình mới vào thiền viện mình tu. Thấy không? Mà tu mình thấy là mỗi người có mỗi cái phước khác nhau là do gì? Là do cái kết tập đời quá khứ. Rõ ràng không? Thì bây giờ mình muốn hóa giải cái tập nghiệp này là mình phải có cái phương pháp mình tu. Vì có phương pháp là sư ông dạy hết rồi. Thấy không? Thì chỉ cần mình tu một thời gian rồi, diệt đế có mặt, tứ diệu đế, pháp căn bản rất là rõ, mình thấy rất là hay. Cho nên hòa thượng đại chúng mình là phải bây giờ phải nghiên cứu những cái sách của hòa thượng nhận dạy rất là hay, chứ không phải chuyện thường. Hạn như là Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 mình có coi chưa biết. Ngày xưa là tôi vào thường chiếu, là sư phụ thường chiếu bắt tụi tôi đọc tới đọc lui 7 lần. Đọc mà đến mỗi mà nhớ, mà bây giờ là nói chỗ nào là biết chỗ đó. Cho nên mình bây giờ mình coi sách toàn sách lạ, sách gì không. Mình vào bệnh viện Chợ Rẫy thì ông bác sĩ kêu mình uống thuốc này là mình uống mới hết bệnh, cho mình uống là đủ loại thuốc hết năm hết bệnh. Mà tôi quan điểm của tôi là như thế. Chừng nào mà mình vững rồi đó thì mình cho quyền mình coi sách này. Nhưng mà căn bản nhất là mới vào là mình phải coi sách của Hòa Thượng trước. Không có mất công chỉ, phải không? Con cháu trong nhà thiền mà hỏi chuyện của Hòa Thượng, chuyện trong nhà thì không biết. Mà chuyện ngồi đường thì rất là ranh. À, bữa họp tông môn sư phụ chiếu rầy á. Phải không? Đó. Cho nên Hòa Thượng dạy trong Thiền Tông Việt Nam sao? Ví như có ba người, một người tu thiền, người tu tịnh, người tu mật. Trong cái làng này có con quỷ, cái con quỷ nó hay hiện lên lắm. Thì người ta sợ con quỷ hiện lên quá, người ta mới mời ba người này đến để mà cùng đuổi con quỷ. Đầu tiên nhất là cái mời cái ông mà tu thiền, nó là thượng giảng hay lắm, ngồi. Mà khi mà có mặt ông ngồi thì rồi con quỷ nó không dám lên. Mà khi nào con quỷ nó lên, khi ông gật, nó quỷ nó lên, tỉnh, thấy không? Ngồi thiền mà gục lên gục xuống là bắt đầu quỷ nó hiện đâu sợ đâu. Khi mà ông ngồi ông gục lên gục xuống, cái quỷ nó nhảy lên nó giỡn nó chứ, giỡn nó cười, nó nhảy, nó múa, véo vô tay làm đủ thứ trò hết. Mà khi mà con quỷ nó chạy là sao? Ông giúp mình vậy, ông trợn mắt, trợn mũi lên. À, ông véo lỗ tai, véo lỗ mũi rồi tỉnh táo xong ông trợn mắt lên rồi ông quỷ sợ chạy. Tu thiền đó, phải không? Tu thiền mà không chầm là quỷ nó đến à. Ở đây ai không chầm nhiều ít. Hả? Tối nay cho tôi phải đi kiểm thiền chiến ấy. Phải không? Rồi bây giờ ai nữa? Mời cái ông thầy niệm Phật lên. niệm 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 hồi cứ nghĩ tứ tung á, sao lãng niệm Phật, bắt đầu quỷ nó hiện lên. Hòa thượng nó là người trì chú cũng như thế, thấy không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta học thật kỹ vào thì mình thấy là thiền hay là tịnh hay là mật, phương hướng thì khác, phương pháp thì khác, mà chung thì chung có một đường thôi, không có tranh cãi nữa, đúng không? À, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần của vua Trần Thế Tông, ông luận về cái niệm Phật. Phàm niệm Phật là do tâm khởi, tâm khởi thiện thì niệm thiện, khởi niệm thiện thì nghiệp báo thiện, tâm khởi ác là niệm ác, sanh nghiệp ác thì ứng nghiệp ác, như gương hiện ảnh, tợ bóng theo hình. Cho nên thiền sư Quỳnh Gia nói, ai vô niệm, ai vô sanh, là nghĩa này vậy. Tức là chúng ta học một đoạn, tức là phàm mà niệm Phật là do tâm khởi, tâm khởi thiện thì chúng ta niệm thiện. Hẹn với đại chúng thấy không? Lạ một điều là khi mà ông cấp câu đọc, ông khởi lên một cái niệm thiện, thấy không? Khi mà ông đến ông thăm người anh rể ông á, rồi ông nghe cái từ Phật thôi, là tự nhiên ông thấy cái thân tâm ông rúng động. Và mới có 2 giờ sáng ông phải tìm cách ông đến ông gặp Phật để ông đảnh lễ. Thì khi mà ông gặp Phật, ông đảnh lễ rồi á, và cuối cùng ông xin Đức Phật mà về quê hương của ông để mà ông cúng dường một cái tịnh xá để cho Đức Phật thành lập tăng đoàn để mà tu á, không? Mà khi ông chưa có làm, ông mới có khởi niệm thôi, khởi niệm để ông thực hiện á, thì do cái năng lực thần thông của tôn giả Xá Lợi Phất á, chỉ lên là thấy 6 cõi trời hiện lúc. Hỏi ông thích cái cõi nào, ông nói ồ lạ mà mới có khởi niệm có. Nó khi mà ông khởi niệm, ông chuẩn bị, ông thực hiện là các cảnh giới trời hiện ra cùng một lúc. Rồi cuối cùng ông hỏi là bây giờ trong 6 cảnh giới trời đó cõi nào mà có Phật pháp, thì tôn giả Xá Lợi Phất nói chỉ có cõi trời Đâu Sức á. Thì khi mà ông chấp nhận cái ông vào cái cảnh giới đó rồi đó, thì 5 cái cõi kia biến mất, thấy không? Khởi niệm thiện thì nghiệp thiện nó hiện ra, ứng ra, thấy không? Và đại chúng nhớ lại, mà cái cõi trời 33 từ đâu có là do 33 người ở cái cõi Ta Bà này, họ thực hiện một cái thiện pháp, một cái thiện nghiệp, họ xây cầu, họ đào mương, họ nuôi bệnh, họ bố thí, họ cúng dường, làm đủ hết. Mà khi mà 33 người đó chết thì ứng hiện ra 33 cõi trời, gọi là cõi trời thứ 33. Thấy không? Mỗi vị trụ một cõi. Do gì? Do mình khởi niệm, mình thực hiện cái con đường đó. Thì cái việc niệm Phật cũng như thế, tâm đã thú hướng đến. Cho nên cái việc mà ngày xưa mà đầu tiên mà chúng tôi đến đây á, là đâu phải như thế. Phải không? Đầu tiên á, mình đến cái đất này á, là sỏi đá nó khô cằn, không có bóng cây gì hết. Đến mức độ mà không có con chim nó ở, mà trưa là không có con chim gì, buổi sáng gì. Mà khi mình khởi lên một cái niệm là mình phải trồng cây, mình tạo cái chỗ mà tùng lâm cho những người khác họ đến, họ chiêm bái, họ lễ Phật á, thì lúc này mình khi mình khởi niệm là cái con đường này mình phải làm thì mình cứ thực hiện theo. Thấy không? Do khởi niệm. Chứ còn mà thế còn mình mà khởi niệm ác là sao? Đó. Mà khi mà chúng ta khởi, hạn bây giờ mình vào khu rừng này đi, mình thấy cây gỗ đồ quý quá, mình khởi lên một cái niệm là mình phải chặt cái cây này, cưa cây này về mình bán, hoặc là mình cất nhà cất gì á, thì sao? Rừng bắt đầu nó trống ra, thì tự nhiên sỏi đá nó khô cằn. Đó, bây giờ mình thấy là hạn hán rồi lũ lụt, tất cả mọi cái là không phải do trời do gì hết á, mà do tâm con người nó chiêu cảm. Thì cái cõi mà cái cõi tịnh độ của cõi 10 phương chư Phật cũng là như thế, do tâm mình, thấy không? Cho nên trong cái thiền thoại kể lại có 3 cha con á, người cha và người anh cả, thì thấy ở trong cái nhà này nó giống như thiên đường. Cho nên tối nằm mộng mà thấy mình ở cái cảnh thiên đường, hạnh phúc nó an lạc. Còn cái ngược lại, cái người con út là ở cái nhà ông phiền não, ông coi giống như cái địa ngục. Cho nên đêm nào ông cũng thấy ông xuống địa ngục hết, từ tâm mà nó ứng hiển. À, thì đây cũng vậy nè. À, cho nên nói là khởi thiện thì niệm thiện, mà khởi ác thì tâm khởi ác là niệm ác, mà sanh nghiệp ác thì ứng với nghiệp ác. À, tức là gọi là ba cõi do tâm á. Nay học giả muốn khởi chánh niệm để dứt trừ ba nghiệp, cũng nhờ công niệm Phật. À, tức là khởi chánh niệm để dứt ba nghiệp. Ba nghiệp là chúng biết rồi, ba nghiệp gì? Hả? À, ba nghiệp gì để chúng biết không? À, ba nghiệp này là nó đeo mà mình đeo mang mãi, chừng nào mình dứt á thì cái tâm mình mới thanh thản. À, tức là ba nghiệp. Ba nghiệp gì? À, ở đây nói nè, muốn khởi chánh niệm để dứt trừ ba nghiệp. Thế nào là niệm Phật được dứt ba nghiệp? Vì khi niệm Phật, thân ngồi ngay thẳng, không làm hạnh tà, tức là dứt cái thân nghiệp. Ba nghiệp ngay nơi mình á, thân, miệng và ý. Hẹn bây giờ mình tối nay mình lên mình tụng kinh sám hối, mình có múa may gì không? Tức là mình đứng thẳng hoặc là mình quỳ thẳng, đó gọi là gì? À, dứt trừ cái thân nghiệp. Mà hỏi thật đại chúng nè. À, hôm bữa tôi giảng ở Sài Gòn, có một người Phật tử đến hỏi tôi. Họ nói là thưa thầy, con ngồi thiền một tiếng con chịu không nổi. Nhất đến khi mà gần hết một tiếng là nhất nó khó chịu lắm. Mà không hiểu vì sao á, con ngồi gì mà suốt một ngày luôn con biết mệt mỏi. Ngồi gì? À, ngồi đánh bài tứ sắc. Thì như vậy khi mà con ngồi đánh bài tứ sắc là quả tình là con không có suy nghĩ. Con không có suy nghĩ lung tung. Con thấy nó cũng hay lắm, nó không có suy nghĩ lung tung. Mà con kiên nhất về con bài thôi, mà con ngồi suốt ngày luôn. Thì như vậy con tu gì được không? Thì tu được không? Trả lời sao? Nhiều người ngồi trên chiếu là suốt luôn nha. Đó, bây giờ họ không có vọng tưởng, họ chỉ kiên nhất vào con bài thôi. Ngồi suốt ngày luôn, có khi là quên ăn, quên uống luôn. Nhưng mà tôi nói cho Phật tử hiểu cái điểm này nè. Phật tử có hiểu tôi trả lời câu đó. Cái gì có tính chất về đam mê, tức đó gọi là hạnh tà, dính vào đam mê rồi, phải không? À, dính vào đam mê, dính vào trong cái tham. Được thì thích thú, mà thua thì bực tức, rớt trong cái cảnh giới đó, đúng không? Đó cho nên mình phải hiểu, thân ngồi ngay thẳng, tức là một là mình tụng kinh, mình sám hối, mình niệm Phật, mình ngồi thiền. Thì đó là gì? Đó gọi là chánh nghiệp, phải không? Còn mà mình đi, chẳng hạn mình đi nhẹ nhàng, mình đi mà không ra tiếng động, mà trong lúc mình đi mà đi làm gì? Đi ăn trộm, mà khác á, đúng không? Hoặc là mình đi mình trốn nhà, trốn cửa, mình đi đâu mình làm gì đó thì nó khác. Đó, còn mình đi mà ý thì chuyên nhất, không có vọng động. Mà đi gì? Hạn như đi kinh hành hoặc là đi tản bộ, phải không? Đó, cho nên gọi là phải nhớ điểm đó. Đó là vì khi niệm Phật thân ngồi ngay thẳng. Miệng tụng chân ngôn, chẳng nói lời tà, là dứt khẩu nghiệp. À, tức là mình tụng kinh, mình sám hối, hoặc là mình niệm Phật gì đó thôi, đó là dứt cái khẩu nghiệp. Ý gắng tinh tấn, chẳng khởi niệm tà, là dứt ý nghiệp. xong người trí thì có ba bậc. Đó. Ở đây ngài luận rất là hay nè. Bắt đầu cái bậc mà bậc thượng á. Bậc thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm, không tu gì nữa hết. Tâm tức là Phật, ngay tâm là Phật rồi, không có nhờ tu gì hết á. Bây giờ mình coi mình bậc thượng hay là bậc trung hay là bậc hạ, mình bậc gì? Nhưng mà mình nhờ cái may mắn là đời trước mình có tu về pháp môn này, mình biết được rằng vọng tưởng, tức là mình không theo, mà cái gì biết rõ vọng tưởng không theo đó, quy chiếu về tức là tâm Phật. Tức là mình có duyên tu rồi, bây giờ mình tu về pháp này mình thấy đơn giản quá, ngồi bình thường, an ổn, thì đó là cái duyên của mình về cái pháp môn đốn giáo. Thấy không? Đó, cho nên là mình không nói mình bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, nhưng mà ở đây mình chia sẻ chút xíu nữa là mình có một cái nhân, một cái duyên về cái phương pháp này, mình biết rằng tâm không vọng tưởng mà rõ ràng thường biết tức là tâm Phật, không tu thêm gì nữa hết, bình ổn. Và mình biết là đời trước mình có tu pháp này. Đó. Cho nên á, trong thiền thoại kể một câu chuyện á, có hai vị đại sư, một người tên là Viên Ngu, người tên là Viên Chí. Hai vị này là gọi là tông sư của một thời tu về pháp môn tịnh. Một hôm hai người trên đường đi hành cước, đi đến gặp một vị thiền sư gọi là Độc Trạm Lão Nhân. Thì khi mà đến mà ra mắt đó, thì cái vị thiền sư này hỏi hai ông tu về pháp gì. Thường thường mình đến, ngày xưa mình đến các tùng lâm á, và mình thọ giáo á, là các vị thiền sư hỏi trước là mình tu về pháp gì để người ta dễ ta dạy á. Thì hai vị nói là tụi con tu về pháp môn tịnh độ. Không? Thì khi mình nói về pháp môn tịnh độ thì vị thiền sư nhìn thẳng vào mặt hỏi: Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Hỏi Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Mấy thiền sư trả lời sao? Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì hai vị không còn suy nghĩ nữa, bằng tuổi của con. Bằng tuổi của con. Hiểu không? Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi của con. Đúng không? Bằng tuổi gì? Bằng tuổi Pháp Thân. Phải không? Mình và Phật là Phật, tâm Phật và chúng sanh ba mà một. Tâm Phật chúng sanh ba là một. Phải không? Là gì? Nói về Pháp Thân là giữa mình và Phật là một thực tại duy nhất, không có thêm cũng bớt. Cho nên bằng tuổi của con. Thì bị thiền sư bỏ qua không? Quan cửa rồi. Thì lúc này thiền sư Độc Trạm nói tiếp: Như vậy Tây Phương Tịnh Độ ở nơi nào? Gặp mình ở hướng Tây. Không? Mình nói ở hướng Tây là mình chết rồi. Tức là mình nói về sự tướng, vừa nói là cõi Tịnh Độ Phật Di Đà chỗ nào. Hai vị giơ nắm tay lên, giơ nắm tấm lên liền, ở chỗ này nè. Thiền sư Độc Trạm nói: Hai ông đúng là tu, là người tu chân chánh về Tịnh Độ. Thấy không? Tịnh Độ gì đó, Phật Di Đà ở đâu, hoặc là cõi nước Phật ở đâu. Giơ nắm tấm lên. Này ai hỏi mà làm gì vậy? Được không? Người ta đến rồi. Người ta đến rồi thì chỗ nào cũng là Phật, chỗ nào cũng là Tịnh Độ hết. Cho nên thiền sư Tăng Tế, thiền sư Tế Năng, ngài luận về cái chỗ Tịnh Độ bậc thượng nè. Tôi chia sẻ thêm cho đại chúng thấy. Kinh Hoa Nghiêm nói: Nếu người muốn biết cảnh giới Phật, phải tịnh ý mình như hư không, xa lìa vọng tưởng và các nẻo, khiến người hướng đến đều không ngại. Tức là bây giờ mình muốn mà biết cảnh giới Phật là phải tịnh, tịnh cái tâm mình rỗng rang hư không. Nói thẳng một điều một cái, tôi nói là đại chúng thấy là mình có một cái nhân duyên, phải nói là phải nói là một cái nhân duyên rất là thù thắng. Cái nhân duyên này mình biết đời quá khứ mình tạo gì, bây giờ mình khẳng định một điều, mình có một cái nhân duyên quá là thù thắng. Khi mình từ khước hết tất cả, mình bước vào con đường này để mình khám phá ra bản lai diện mục của chính mình, hay nói khác hơn là con đường mà Đức Phật ngày xưa đi. Những nhà bác học họ muốn khám phá ra một cái vấn đề đó, họ bỏ ra 30 năm, 40 năm, tới khi có 100 năm, tới khi đời này không xong là tiếp tục con cháu họ làm. Mà gì? Mà bởi vì hướng bên ngoài là càng hướng càng đi xa, mà hướng bên trong là chỉ tích tắc à, thấy không? Đó cho nên mình được cái may mắn là hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, tất cả mình làm sao như thế nào đó để tâm mình tịnh lại, rỗng suốt, thì tất cả mình biết hết cảnh giới. Tất cả các pháp môn là đồng vào một lỗ chân lông. Đâu phải mình đợi mình đợi mình uống hết nước biển mình biết là đây là biển, mà chỉ cần mình chấm một giọt mình đợi, đây là biển có vị mặn, thấy không? Thì ở đây cũng nói nè, bây giờ mình muốn biết được cảnh giới Phật thì phải tịnh ý mình như không, xa lìa các vọng tưởng và những cái con đường ngày xưa mình đi. Đại chúng có ngồi thiền lại nhớ những cái con đường xưa ngày xưa mình đi không? Hả? Con đường xưa tôi đi á. Đúng không? Vọng tưởng mà các nẻo đó. Cảnh giới Phật thì người người vốn có, mỗi mỗi hiện thành, chỉ vì trần tình che lấp nên nó trở thành biển nghiệp. Tức là cảnh giới Phật ai cũng có đó, người người đều có đầy đủ. Bài luận này rất là hay. Ngài là một vị thiền sư mà ngài chỉ dạy qua cái con đường là ai mà tu thiền ngài chỉ, ai ngài tu về tịnh ngài chỉ, ai mà tu về mặt ngài cũng chỉ luôn. Phải nói là ngài rất là có năng lực lớn. Ở đây ngài nói là cảnh giới Phật thì người người vốn có, mỗi mỗi hiện thành, nhưng mà bị cái tình trần nó che lấp đi, trở thành cái biển nghiệp. Quả tình mình thấy là khi mà mình vào ở trong cái tùng lâm mình xuất gia thì cái năm đầu tiên mình thấy là cái cảnh giới Phật nó rất là gần. Và nói khác hơn là cái tâm mình sao mà nó nhẹ nhàng, dễ, rất là dễ buông xả. Nhưng mà tu một thời gian 3 năm hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm, mà nếu mà chúng ta không khéo tu, không khéo dọn, thì tức khắc là nó trở thành một cái biển nghiệp chướng. Đúng không? Có những người mà mới xuất gia mình thấy mặt tươi rói à. Tu thời gian biết sao mà tu thời gian mà ông già háp vậy, ví dụ vậy. Phiền não nó đốt à, sư phụ thường chiếu nói bị phiền não nó đốt á, thấy không? Đại chúng thấy là bây giờ mình phải có một dịp nào đó cái mình chụp cái hình mình để thôi, chứ không phải kỷ niệm thì để. Mình để 5 năm hoặc là 10 năm hoặc là 20 năm mình coi lại ngày xưa mình gì, bây giờ mình gì, có thử nó tiến mức độ nào, tâm nó sanh ra tướng, thấy không? Cho nên tôi thấy là những người mà có những cái tâm mà nó chi ly, mà nó khúc mắc cái gì đó, thì tụi nó biến hiện cái tướng. Mình thấy cái hình tướng mà A-la-hán và Bồ-tát khác nhau nhiều không? Bên kia mình thấy là Bồ-tát Di Lặc, thấy không? Cũng bự miệng cười tê tát, mấy nít nó thọt lát ngày cũng cười. Còn bên đó 18 vị La-hán mình thấy sao? Không có ai mà thần tướng như ngài đâu. Ở đây ý tôi nói là mình tu thì sao mà tâm mình nó quan hỷ, đừng có dính mắc nhiều. Thì đó là gì? Thì cái biển nghiệp chướng thành là cái biển pháp thân, tức khắc nó chuyển liền, chuyển từng bước. Mà nó chuyển được như thế là cái ngày cuối cùng mình ra đi mình buông nhẹ lắm. Vừa rồi tôi ra miền Bắc á, có gia đình này kể là bà cụ này bà tu được pháp môn thiền, mà bà tu bà nắm bắt được, bà buông xả nhẹ lắm, chuyện gì đó bà buông xả. Ngày ra đi cái ngày cuối cùng cái bà họp con cháu rồi hết, làm cái bữa sinh nhật, đúng bữa sinh nhật bà luôn. À, bữa sinh nhật có nói chuyện xong hết rồi lên cái mà uống cốc sữa xong lên mà kêu cái con trai lớn mà lên giường mà nói chuyện mà dặn dò đâu hết, mà rớt cái tay xuống ngay mà đi y như thiền sư cư sĩ đó. Mà bà 60 tuổi rồi bà mới gặp được cái pháp môn của hòa thượng mà tu cho phải, huống chi mà mình bây giờ mình có người thì 20, có người thì 30, có người thì 40, không có trễ, mình không có trễ đâu. Phải không? Mình được cái nhân, một cái duyên rất là may mắn thù thắng là được sư ông chỉ dạy cái pháp môn này rất là cặn kẽ tu tập. Thì bây giờ mình biến cái biển nghiệp chướng thành cái biển pháp thân tức khắc trong cái giờ phút thực tại này, chứ không có đi đâu xa hết. Đó. Mà bây giờ muốn chuyển cái biển nghiệp chướng này thành cảnh giới Phật thì trước là phải làm thanh tịnh ý mình. À, tâm cái ý mình nó cho nó thanh tịnh. Tôi thấy đại chúng mà cái xuống miền Tây á, mình thấy người ta nuôi vịt đó, biết không? Hay nhất là mấy con vịt nó lặn xuống nước nó bắt ốc. Cái ai để ý không? Bắt ốc, bắt tôm, bắt cá gì cũng biết, mà khi mà nó ngóc cái đầu lên thì cái đầu nó khô queo rồi, nó không phải như mình, nước nó không bám được. Người ta quý như là gì? Nước đổ đầu vịt, nước đổ là nó tuột hết. Rồi cái lá sen cũng vậy, mình đổ nước thử nó cũng dính. Thì nếu mà đại chúng mà sống trong một cái tập thể giàu cho 100 người, 1000 người cũng bình thường gì hết. Mỗi người có một cái bổn phận, mỗi người có một cái nhân, một cái duyên làm tu vậy thì không có, thấy không? Mình thấy ở đây là chẳng hạn như 30-40 người vậy, chứ có những chỗ là cái 100, 200, 300, 400. Như những có những cái trường học mà bên Tây Tạng đó là một cái tùng lâm vậy là 3000 chư tăng ở 3000 người, mà đâu vào đó chứ không có lộn xộn gì hết, ví dụ. À, bởi vì ai cũng gì, việc của mình là gì, tịnh cái ý mình như không thì không có đụng chạm gì hết á. Ý đã tịnh thì ngày ngày thường ở trong cảnh giới Phật. Tức là ý mà tịnh rồi ngày nào cũng ở trong cảnh giới Phật hết. Chết là gọi là tự ý mà sanh thân thôi, hoặc là mình có cái nguyện lực, cái bổn nguyện thì mình trở về chú xứ vào cái nguyện lực của mình đó. Cho nên là cái việc tu của mình là ngày xưa tôi hay dắt một số Phật tử lên gặp sư ông Trúc Lâm, tôi làm nhà khách đó, dắt lên. Hòa thượng không có dạy gì nhiều, lúc vào cái thời đó là hòa thượng dạy 4 câu, à ai thuộc không? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Mà cái cô Phật tử này là một năm vậy là cô dắt Phật tử lên cũng 8-9 lần. Bữa nay cô gặp tôi nói thầy, sao hòa thượng dạy có 1 câu à? Bởi vì lần nào cổ lên là hòa thượng chỉ nhiêu đó, chẳng nhiều. Tôi dẫn lên là một ngày 10 phái đoàn, 20 phái đoàn cũng nhiêu đó. Lúc hòa thượng lớn tuổi hòa thượng dạy nhiều nữa. Tôi nói là nội mà tịnh, tự tịnh kỳ ý, cô tịnh cái ý cô thử cả đời cũng rồi, đúng không? Học chi nhiều nữa, phải không? Tịnh cái ý mình như hư không đi. Đó. Thì khi mà ngày ngày mình ở trong cảnh giới Phật là lúc mình chết là mình biết rồi. Cho nên là mình tu chỉ có một điều duy nhất là dọn cái tâm của mình. Mà các vị thiền sư nói mình dọn cái tâm mà giống như là cái người câm mà ông cái bà này bắt câm bà quét nhà. Mà khi bà câm bà quét nhà thì mình đến gần mình nói chuyện bà sao? Đặc biệt là câm là gì? Điếc. Hay cho đó hả? Mà câm là điếc cho nên mình nói chuyện mà cũng bình thường. Vào cho Minh Hồng mà quét xong mà nói chuyện thôi. Quét tôi đâu biết gì đâu. Quét tu gì á? Dọn cái tâm là xung quanh là chuyện thiên hạ, là chuyện của thiên hạ. Bà vừa canh vừa điếc mà nói cách mấy, thấy không? Nói canh mấy mà bà cũng quét nhà. Đừng tưởng mình coi tưởng mới coi thường nha. Người không hiểu đó. Hồi xưa tôi vào cái tỉnh xá nè, tôi tưởng cái bà cụ này bà coi thường. Nói cách mấy bà cũng bình thường, bà nói hết. Thì khi mà đến gặp thầy chủ trì hỏi ra mới biết rằng bà bị câm. Mà câm thì mình nói họ nghe, họ cứ quét sang quét cuối rồi quét. Thì họ nói cái người mà tu thì mà muốn đạt đến cái cảnh giới mà tịnh ý mình như không là phải giống như người câm mà đang quét nhà. Bây giờ mình dùng cái phương pháp này mình làm đi. Ai nói mình cứ lủi thủi mình làm. Đúng không? Có những cái phương pháp mà mình thực hiện trong đại chúng mình thấy có đắc lực. Làm một điều. Nghe nói như thế mình cứ lủi thủi gì cũng không được đó nha. Giống như là trong cái bài kinh mà Tương Bổ, nhớ không? Đức Phật hay tán thán về cái hạnh độc cư, người biết sống một mình. Thì một hôm đại chúng đến trình Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn có một thầy tỳ kheo sống cứ lủi thủi mình không à, không nói cái chuyện với ai hết. Phật cũng có quở. Hay không? Phật có quở. Phật gọi lên là Phật cũng quở. Phật tập hợp đại chúng hết. Hay á. Ngày xưa mà ai mà đến trịnh gì Phật mới nói hết. Phật tập hợp đại chúng hết. Phật nói cái bài sao? Người biết sống mình. Phật nói là này các thầy tỳ kheo, người biết sống một mình là người đó giàu ở trong đại chúng. Nhớ rằng giàu ở trong đại chúng mà tâm không có vọng động thì Như Lai gọi người đó là người biết sống một mình. Mà dẫu cho người đó sống ở trong rừng sâu mà tâm vọng động vọng tưởng thì cũng giống như người sống. Sống với ai? Nhiều người. Đúng không? Rồi bây giờ ai thuộc cái bài kệ đọc lên tôi coi. Cái bài kệ nó rất là hay, gọi là Nhất Dạ Hiền Giả. Bài kệ là người biết sống một mình á, thuộc không? Ai thuộc đọc lên thử đi. Phát. Tôi nhá nhá đọc theo nha. Đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai. Quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa đến. Tiếp đi. Bậc thức giả an trú. Gì nữa? Thuộc à? Ai thuộc đồng tôi quá. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút thực tại. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào luôn quán niệm. Gì nữa? Người nào đêm ngày luôn quán niệm á, thì Như Lai gọi là người biết sống một mình. Thấy không? Tức là luôn luôn quán niệm về cái sự sanh già bệnh chết khổ đau trong cuộc đời, quán niệm liên tục, thì đó gọi là người biết sống một mình. Thấy không? Chứ không phải là sống biết sống mình là mình lủi mình đi lủi. Không phải. Thấy không? Mà sống một mình đây là đêm ngày luôn quán niệm về cái sự chết chóc, về cái sự vô thường, về cái giáo pháp của Đức Phật, thì đó gọi là người biết sống của mình. Cho nên đại chúng phải hiểu đó nha. Cho nên là cái này mình phải lưu ý nữa. Cho nên mình học Phật á, mình phải học nhiều cái lý do để khỏi mình chấp một bên. Mà cái gì chấp là cái đó dính mắc. Nhớ kỹ một điều, cái gì chấp là cái đó dính mắc, mà dính mắc thì nó không giải thoát. Vậy thôi. Rất nhiều người sở dĩ không làm thanh tịnh được ý mình đều do bị vọng tưởng và các nẻo làm nhiễm ô. Muốn xa lìa nó thì phải thấm thiết mà sách tấn. Tức là sở dĩ mình mà không buông nó được, không bỏ nó được á, là do mình bị gì? Bị ô nhiễm, bị do vọng tưởng. Bây giờ mà muốn mà xa lìa nó thì mình phải thấm thiết, mình tha thiết, mình sách tấn nó. Tức là tha thiết sách tấn mình tu á. Tu không phải là mình lên ngồi thiền mình bặm môi là mình làm đủ chuyện để cho vọng tưởng nó tiêu, không phải. Mà từng giờ, từng phút, từng giây buông được lúc nào hay lúc đó, ráng cố gắng. Tức là từng niệm, nói chung là phải từng niệm, từng niệm đó. Pháp môn tịnh độ xem dường như dễ, nhưng mà hành trì thì rất là khó. Mà mình thấy dễ là mình nói niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, không phải vậy. Thấy nó rất là dễ nhưng mà hành trì rất là khó. Đây là ngài nói nè. Vì sao? Bởi người học tu thì ít mà người nghi ngờ thì nhiều, nên pháp môn quy diệu này ít có đủ lòng tin thú hướng tu tập. Phàm ý chỉ thâm sâu của Phật là muốn con người mượn Di Đà ở Tây Phương để chứng nghiệm Di Đà của chính mình. Mượn cảnh này để mà rõ bên mình, chứ không phải là thú hướng về chạy theo. Nhớ nha, ngày dạy rất là hay đó. Mượn tịnh độ của Tây Phương để chứng minh tịnh độ của chính mình, chứng đắc tịnh độ Di Đà của chính mình, thì Tây Phương cũng là cõi Phật của chính mình. Không những Tây Phương cõi Phật của chính mình, mà Đông Phương quế độ của tất cả chúng sinh cũng là tịnh độ của chính mình. Cho đến thế giới mười phương không mảy vi trần nào mà không phải là cõi Phật tự tâm của mình. Tất cả diệu dụng ấy đều nằm trong một câu Phật hiệu khai cội nguồn, mở căn nguyên. Một tịnh thì tất cả tịnh, một chứng thì tất cả chứng. Tức là ở đây ngài nói là mượn cái cảnh đó để mà rõ. Thì như vậy mình thấy rất là rõ khi mà khi mà các ngài mà tu mà đến cái cảnh giới đó rồi thì mình thấy là thiền tịnh nó là một trong tách rời nữa. Nên mình không có bàn cãi, thấy không? Phàm con người chỉ một niệm bất giác thì mê quyệt lớn, đánh mất chánh niệm kim cang, liền trở thành vọng niệm tạp nhiễm. Niệm này vừa khởi ở trong thì hiện ngay ra đầu cửa sáu căn đều là quyệt tạp nhiễm. Tức là mình bất giác á, mình bất giác cái mình khởi cái vọng tưởng thì nó ra sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm chủ được. Hay như ai mà nói gì cái mà mình không có vừa ý là mình tức giận, cái mình hiện ra mắt. Mình hiện ra mắt là lúc đó mình làm chủ không kịp á, thì nó hiện ra cái miệng. Hiện miệng làm gì? Hả? Hoặc là mình nói những cái lời thô tục, hoặc là mình nói những cái lời mà người ta nghe ta thấy nó khó chịu, thấy không? Mà nếu mà mình làm chủ cái miệng không được nữa thì nó ra gì? Tay chân, đúng không? Rồi mình nó biểu hiện ra sáu căn, mình thấy rất là kỳ. Chứ hạn như những người mà tu tập là thấy khéo. Vừa rồi trên mạng nó quay một cái clip, một cái người này tu cũng lâu năm rồi, cũng dạy sư bà chứ phải dễ. Mà bây giờ đại chúng cẩn thận nha, hôm nào đó mà cái người xuất gia mà đứng ra cãi lộn nha, sao nó mình quay phim rồi nha, mới thấy nó rất là kỳ. Hay như cái người mà để tóc mà đang mà cãi lộn mà sừng sổ thì mình thấy bình thường, mà cái người đầu chọc mà mặc cái áo lam hoặc là áo vàng mà đứng mà múa tay múa chân, bây giờ nha đường xa nó quay phim hết, nó quay đưa lên mạng luôn. Tội cái sư bà đó, sư bà nuôi đứa đệ tử mà lên nó lấy bánh ít bánh gì mà xuống mà đánh, xong rồi người ta cũng có con, người ta cũng có chủng tử, chủng tử nó hay nó đến rồi, hai người cái rồi. Mình nhìn cái hình ảnh sư bà, bây giờ không còn sư bà nữa. Ở trên mạng nó bình luận quá trời luôn. Mất được cái tư cách của người tu hết, biểu hiện là sáu căn. Mắt nó trợn lên, mình thấy sư bà mắt trợn ghê lắm nha. Mình tu đến cảnh giới mà đến sư bà mà trợn lên, mình thấy nó ngộ làm sao á. Mắt nó trợn lên, mình thấy toàn là chồng trắng không. Cho nên cái người tu mà ta nói là cực thiện thì nó đúng là cực thiện. Mà khi mà cực ác rồi đó thì đại chúng biết tại sao tôi nói chứ gì không? Nếu hàng ngày mà mình không chịu buông xả đó, việc đến là buông cho nên có lý do. Cái bà sư bà là bánh dồn, bánh dồn mà nán. Tự nhiên đứa đệ tử này dạy cũng được. Rồi bánh dồn nán cứ làm việc, bánh dồn, dồn, dồn xong hồi bánh bung ra một cái sáu căn. Thấy ghê luôn. Bung là sáu cửa. Nó thàm hàng ngày mình cứ buông đi, mình buông thì không có gì hết. À, cho nên là mà cái việc tu này mình dồn nó nhanh rất là nguy hiểm. Giống như mà một cái pháo mà mình dồn thuốc lâu ngày nó nổ một cái là đứt cái nhà luôn. Nhìn thấy mắt ba trợn rồi tay ba làm cái cử chỉ múa lên múa xuống. À, ở đây nói nè, khi mà niệm này vừa khởi thì nó hiện ra đầu sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó. Cho nên là mình cẩn thận. Mà bây giờ mình đi ra đường cũng cẩn thận nha đại chúng biết. Bây giờ mình đi đâu cũng cẩn thận, mình đi đâu mình biết là lúc nào cũng camera làm sao lưng mình hết. Người tu bữa nay là phải nói là rất là mau thành Phật. Bởi vì là xung quanh mình biết lúc nào cũng có là cảnh sát quốc tế đi sau lưng mình hết. Bây giờ mình tu là rất là nhanh, tôi nói vậy mà hay á. Tôi nghĩ là mình đi đâu, đi đứng nằm ngồi gì, mình biết là đằng sau mình nó có lúc nào cũng có máy. Máy bây giờ rẻ lắm, bây giờ là cái đứa chăn bò bây giờ mà nó cũng có cái máy đó mà. Điện thoại di động á. À, bữa hôm qua tôi đi vô đường này nè, tôi thấy nè, nó cầm điện thoại lên nó gọi. Tưởng gọi gì, nó nói ở đây cỏ xanh nhiều lắm, bạn đến. Lụm bọc mà bây giờ cũng có luôn. À, đến chùm này nó ở đây á, chai người ta luyện ra nhiều lắm, bạn đã đến. Rồi ăn xin cũng có luôn, ví dụ đang xin đồng bữa tôi đi qua cái phà gì đó. Vừa móc túi ra bỏ cho nó, chụp điện thoại gọi liền. Ở đây có ông thầy cho tiền, chạy bốn mình đứa luôn. Nàng Hải lên hỏi coi chỗ nào cảnh thế nào không có đó. À, cho nên bây giờ mình phải cẩn thận nha. Đó, cho nên đại chúng bây giờ đi ra đường là cẩn thận, tăng ni thì bất cứ luôn. Bữa về cái sư phụ Hồng Chiếu cũng nói đó, nói chú xuống đặt đá ở Đồng Tháp 10, chú nhớ coi giùm mấy tăng trẻ giúp giùm. Đó, ông thầy em kêu vô cũng vậy. À, cho nên bây giờ mình là ai mà xin chụp hình nó hơi đừng chụp hình tôi nhiều lắm, đừng chụp hình nữa. À, mình cũng biết mình đứng vô một cái nó đứng chụp cái đưa lên mạng rồi phân tích rồi nó làm đủ chuyện hết. À, nên bây giờ mình rất là cẩn thận. Bởi vậy những gì chiêu cảm từ bên ngoài đều là ế độ tạp nhiễm. Thế giới một phương đã quế thì thế giới mười phương cũng thành quế độ. Vô lượng diệu nghĩa trăm ngàn pháp môn đều biến thành gai góc. À, những thứ mắt thấy, những điều tai nghe, tất cả đều thành cảnh của phiền não. À, thấy không? Tức là khi mà cái một niệm mà mình không làm chủ được, nó biến trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa ngày xưa mình học, bây giờ biến thành gai góc, biến thành cái biển phiền não hết. À, tức khác mình trở thành một cái con người khác, không phải như ngày xưa nữa. À, rất là cẩn thận. Thế nên chúng sanh bị trói buộc chịu vô lượng khổ không được giải thoát. Phật mới mở ra một con đường thẳng tắc vi diệu, khiến người tin mà đi tới có thể đoạn dứt khổ, chuyển được tâm, nhưng cần phải buông bỏ mọi việc. À, tức là muốn được gì phải buông bỏ. tức là mình ráng cố gắng là mình buông á, à, gì đến mình buông xả đó. Đó, thì đây nè, ông vua Trần Thái Tông là ông nói là bậc thượng trí, thấy không? Bậc thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm. Bởi vì sao? Niệm, niệm tức là trần, chẳng tra một điểm. Niệm trần vốn tịnh nên gọi là như như bất động, tức là thân Phật. Thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng, tướng tướng không hai, lặng lẽ thường còn, còn mà chẳng biết, đó là Phật sống. À, tức là niệm tức là trần, chẳng tra một điểm. Niệm trần bốn tịnh có nghĩa là khi mà niệm đến cảnh giới mà vô niệm rồi thì cái câu niệm Phật bỏ luôn, thì hai tướng không có hai nữa. Chứ không phải mình giữ câu niệm Phật suốt, thì cái tu thiền mình cũng như thế, đến cái cảnh giới đó rồi thì không còn số điểm, phải không? Không còn theo dõi hơi thở nữa. Hơi thở và số điểm giữa mình là một thực tại duy nhất, không còn nữa. Vọng lên tự nó diệt, ai mà tu thời gian sẽ biết. Vọng lên tự nó lên, không tự nó xuống. Nó không còn mà dai dẳng ngày xưa nữa, mà buông không được, bỏ không xong nữa. À, đó, cho nên cái này rất là kỹ chỗ này nè. Thì lúc đó là thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng. À, tướng tướng không hai, lặng lẽ mà thường còn, còn mà chẳng biết, chứ là không còn lơm lơm nữa. À, dụng công qua cái phần này mình sẽ thấy. Cho nên trong Đạt Ma Tổ Sư Lượng có ghi một đoạn tổ khai thị nè: khi mê thì có Phật có Pháp, khi ngộ thì không Phật không Pháp. Tại sao? Ngộ tức là Phật Pháp. Xét người tu đạo, thân diệt đạo thành, cũng như cây xanh thì quả phải hỷ. Hiện đời thân nghiệp báo này, niệm niệm vô thường, không có một pháp nhất định. Cho nên có những người tu một thời gian, họ đến họ trình với chúng tôi á, hoặc là ngồi chia sẻ, họ nói là họ mong muốn cái cảnh giới ngày xưa họ tu được an ổn, mà sao bây giờ không còn nữa. Bây giờ cái đó nó cũng là vô thường mà, niệm niệm sanh diệt, niệm niệm vô thường. Mình đâu có thể nào mà kéo vào cái chỗ quá khứ đặt vào hiện tại nữa. Mà hiện tại ngay trong giờ phút này ông là cái gì, thấy không? Tức là kéo trở về hiện tại nên chứ không có chạy về quá khứ. Bây giờ niệm niệm là sanh diệt, không có pháp nào cố định. Bởi vì sao? Thân tâm đều là vô thường. À, cho nên phải tỏ ngộ được cái điểm này mới được. Cho nên ngài dạy tiếp nè: chỉ tùy niệm mà tu hành. À, tức là ngay cái hiện tại, ngay hiện tại mình còn vọng tưởng hay hết vọng tưởng, mình còn thèm muốn cái gì hay không thèm muốn cái gì. Cho nên ngài nói sao? Chẳng được chán sanh tử, cũng chẳng được mến sanh tử. Đừng có chán sanh tử mà cũng đừng mến sanh tử. À, thông dong tự tại. À, ngay cho đó chúng ta phải lưu ý nè. Ở trong niệm niệm chẳng được vọng tưởng, thì ngay hiện đời chứng hữu dư niết bàn, khi chết vào vô sanh pháp nhẫn. Ở trong niệm niệm là biết gì không? Ai biết? Ở đây nè. Ở trong niệm niệm chẳng được vọng tưởng. Ở trong niệm niệm là tức là ở trong cái biết rõ ràng của mình, đừng thêm nữa, thì đó là hiện đời đang ở trong hữu dư niết bàn, chết chứng vô sanh pháp nhẫn. Tức là ở trong niệm tức là mình rõ biết, trong không như gỗ đá, nhưng mà đừng có thêm một cái gì hết đó. Thì hiện đời là mình chứng niết bàn rồi đó, thì chết là được vô sanh pháp nhẫn đó. Khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật. Tức là khi mà không có vọng tưởng á, một tâm tức là một cõi Phật. Cho nên là khi mà mình được Đức Phật thọ ký á, thì Đức Phật nói sao? Ông đã từng vô lượng kiếp cúng dường hằng hà sa số chư Phật, sau này mà mình mà ra đời nha, mình được Phật thọ ký, người ta nói, Phật nói sao là ông được hằng hà sa kiếp, ông cúng dường hằng hà sa cõi chư Phật, thì mình giật mình, nó ủa con cúng chưa tới một vị Phật là sao Đức Phật nói như vậy, đúng vậy không? Mình thấy cái kinh Đại Thừa đặc biệt không? Có nghĩa là một hôm nào đó mà cái tâm mình tịnh, chỉ cần một tích tắc thôi là mình cúng dường một vị Phật, một tích tắc thôi, một sát na thôi, thì hàng ngày mình cố gắng thì sao mình được một tiếng á, thì mình cúng dường một ngày này là 100 vị Phật gì đó, thấy không? Cho nên gọi là hằng hà sa chư Phật là đều là trải qua các cõi nước để mà cúng dường, cho nên đâu có đợi mình qua cái cảnh giới Tây Phương mình hái qua cúng dường. Tôi giảng trong là 48 đại nguyện ở dưới miền Tây, tôi nói á là mình ngồi một chỗ mà tâm mình thanh tịnh là mình đang hiện diện cúng dường qua cho Đức Phật. Ở đây là khi mà tâm không còn vọng tưởng nữa là biến hiện ra cõi Phật. Khi có vọng tưởng, một tâm là một địa ngục. Khi mà có vọng tưởng là mình biết đang ở trong địa ngục. Cảnh giới nó biến thiên đó mà, thì mình chết như thế thôi chứ không gì hết đó. Cho nên hàng ngày mà chúng sanh mà sống trong cái chỗ mà chỗ mà đam mê mà dính mắc, cho nên chết là bị vô lượng cái khổ nó bao quanh, nó bức ngạt. Cho nên mình nói xa một chút nữa, có những người mà ta gọi hồn gọi vía về nói chết thấy sao, nói trò bị khổ lắm, bị rớt trong cái cảnh giới, là do họ tâm hàng ngày họ chiêu cảm những cái tập nghiệp này, thì bây giờ nó biến hiện ra những cái cảnh giới khổ. Thì bây giờ hàng ngày mình sống trong cái cảnh giới thanh tịnh thì chắc chắn mình chết là nó biến hiện ra cảnh giới mười phương, chắc chắn cái điều đó rồi, do tâm nó biến hiện ra. Cho nên cái việc làm này là cái việc làm của chính mình, chứ không có ngồi không có ai mà giúp mình được hết đó. Việc làm này là việc làm của chính mình. Tất cả chúng ta vào cái con đường này là việc này là việc của chính mình đã giải quyết cho nó xong cái đời này. Thấy không? Mà tôi bảo đảm là đại chúng mà mình cứ yên một chỗ mình tu là nó xong, chứ không phải. Không phải là nói mà không phải là nói cái chuyện mà hư dối hư nghị. Vì từ Đức Phật đến chư tổ các ngài đã đi qua con đường này rồi, xong rồi, các ngài chỉ dạy rất là rõ minh bạch, chỉ có một việc là mình ngồi xuống rồi tu tập để mà chuyển hóa. Mà tôi xin thưa đại chúng một cái điều, muốn được như thế là tình cái ý nghiệp một phần, nhưng mà ai biết gì không? Tu gì biết không? Tu cái miệng, tức là cái miệng mình nó khéo một chút á, mình bớt, tức là mình giảm bớt nhiều chừng nào thì cái nghiệp mình bớt đeo mang chừng đó. Khẩu nghiệp rất là quan trọng chứ không phải dễ đâu. Đó. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng, do tâm sanh tâm nên thường ở địa ngục. Bồ Tát quán sát vọng tưởng, chẳng do tâm sanh tâm nên thường ở trong cõi Phật. Đó, chúng sanh mình sao? Mình hay thêm lắm. Vừa khởi nghĩ một cái nó thêm. Giống như cái con sóng mà nó lượn vậy. Cái con sóng là tiếp nối sóng khác. Đánh vào bờ nó đâu chịu đâu. Nó buông ra tiếp tục. Ai đi biển biết á. Hôm qua mình đi biển là phải không? Hôm qua mình đi... mình đến nhà ông Phát, mình cúng một cái bữa thí thực cho chúng sanh đó. Thì nhà ông gần biển đó, mình thấy á, những con sóng nó cao lên, đánh vô bờ, cái nó đập vô nó đánh tiếp. Và tâm thức của mình cũng như thế, không có giữ ngồi yên. Tâm thức mình mà ngồi yên hay biết mấy. Ở đây có những cái tàn cây xanh đó nha, tôi đến tôi ngồi, bóng cây nó tỏ ra mát, mình cảm nhận được á. Mình cảm nhận được từng hơi thở của cây luôn. Chúng mình cảm nhận được không? Cảm nhận được không? Một khi mà mình đi qua những cái tàn cây hoặc những cái cây hoa, mình thấy là hơi thở của hoa, hơi thở của cây, hơi thở của lá, hơi thở của chim mà lúc đó. Thì chúng thấy không? Thấy không? Cho nên nó có một cái ông tăng đến hỏi nhà Triệu Châu á, thế nào là ý tôi sư? Cây bá trước sân, cây độc đáo luôn. Cây bá trước sân hàng ngày ông thấy mà ông hỏi ý tôi sư làm gì? Nên là bây giờ ai mà hỏi thế nào ý tôi sư? Cây thị trước sân, cây thị ông không có cái bá gì. Thấy không? Ai hỏi thế nào ý là cây xanh trước sân. Hôm nào ai mà gặp ông thầy Minh Như hỏi là thế nào ý tu sư, cá coi đen lội. Có gì là mình đưa ra những cái chiêu thật hết. Bây giờ mình mới biết cái chiêu thật của ông thiền sư độc đáo, đúng không? Mà bây giờ mà ai mà lặp lại mà cây bá chứng sân nói trời ơi. Có một cái ông tăng, khi mà ngài chịu châu tịch rồi đó, ông đến ông gặp một cái vị khác, ông hỏi là thế nào ý tổ sư, thì cái ông tăng này ông đáp là cây bá trước sân. Thì cái ông đệ tử chịu châu ông khóc, mình thấy mấy thiền sư đọc chiêu khóc. Thì ông tăng hỏi là ồ tại sao ông khóc, nói thì thầy tôi chết rồi, các ông nhớ rằng thầy tôi chết rồi mà ông còn moi, ông còn móc lần chi nữa. Có nghĩa là cái việc này là cái việc xưa rồi mà bây giờ ông đem lại hay chi nữa, đúng không? Ngày bây giờ mình đến đây bữa nào đó, dụ như là ông thầy Minh Nhân đang cho cá ăn đi, hỏi là thế là ý tổ sư mình nói là cây bá chiếc xong là thua rồi, bỏ mất cái thực tại, cá còi đèn bơi. Thiền không, thấy không? Đâu có để mà nói cây bá chứng sẵn. Đó cho nên là do gì tiếp nói mà dựng được, đó không? Còn Bồ Tát quán sát vọng tưởng, chẳng do tâm sanh tâm, vừa khởi là dừng liền, tức là cõi Phật kế bên. Việc tu mình đơn giản lắm. Cho nên đại chúng tôi thấy tôi mình rảnh á, tôi nói mình rảnh là có những người mà họ đi kinh hành dưới tán cây rồi á, mình tưởng là họ không phải dụng công nha, đang dụng công đó. Tôi nói đại chúng tin cho buổi sáng mà ra gốc cây xanh mình thấy đúng là cây xanh đang thở. Mình cảm nhận được mình ở trong bức tường thì đúng là không có thở được. Mà mình đến những cái gốc cây mình thấy là cái hơi thở rõ ràng luôn, hơi thở của cây. Mình cầm cái lá lên là hơi thở của lá. Hơi thở của hoa, rồi hơi thở của chim đủ. Tôi thấy cái cảnh giới này là đúng là Tây Phương. Bữa cái có mấy ông cư sĩ mấy ông cư sĩ ông đến đây nè, thấy không? Ông tu một ngày, khi mà ông vào dưới này ông thấy là ông nói là đúng là cái cảnh giới này nó rất là phù hợp cho những người mà tu tập về con đường thiền. Phải nói là rất là phù hợp. Mượn cảnh để mình tu, để mình hóa giải những cái phiền não, hóa giải những cái tập khí, hóa giải những cái vọng nghiệp, tất cả những cái biển nghiệp chướng từ vọng tưởng sanh, thấy không? Mà muốn trừ được vọng tưởng thì ngồi ngay niệm Phật tướng, kể kinh Quan Nghiêm đó, những cái bài kệ, những kinh cú dạy rất là kỹ. Ở đây nè, nếu chẳng do tâm sanh tâm thì tâm tâm vào không, niệm niệm về lặng, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, tức là từ một cõi Phật đến cõi Phật. Tâm tâm vào không, niệm niệm về lặng, tức là bất động á. Các mình ngồi những cái sanh tâm mình bất động, chứ không phải để ngồi thiền nha. Nhiều khi mình ngồi thiền á, nhiều khi mà đến một cái giai đoạn mà gần 2 tiếng đồng hồ nhất cẳng nhất chân còn này, mình ngồi trên tảng đá đâu nhất cái đâu. Các em ngồi trên tảng đá mấy tiếng được? Thì 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng luôn. Và chúng ở trong nội viện tôi thấy dễ tu lắm. Ngồi người ngồi dưới gốc dừa, người ngồi dưới gốc sòi, người gốc ổi, người đủ thứ gốc cây hết, thấy không? Hôm nào đó huynh đỡ gốc cây cái ghế ngồi mình vậy á. Nếu do tâm sanh tâm thì tâm tâm chẳng lặng, niệm niệm về động, từ một địa ngục trải qua một địa ngục, từ địa ngục này trải qua địa ngục khác, cho nên gọi là gì? Chúng biết không? Chúng biết thường thường có từ trong địa ngục á, gọi là gì? Vô gián địa ngục. Mình hiểu nó, vô gián địa ngục là mình rớt, cái người này rớt xuống vô gián là nó không có gián đoạn, bản phái. Phật dạy mà mình chạy theo tướng. Phật dạy vô gián địa ngục là tâm tâm mình tiếp nói. Tức là không gián đoạn, từ địa ngục này qua địa ngục khác, từ địa ngục qua địa ngục khác. Thì khi mình chết rồi một cái là cái tâm đã dẫn từ địa ngục này qua địa ngục khác. Khi nào mà mình dứt cái tâm đó trở về cái tánh biết, tức khắc mình giải thoát. nó đơn giản. Đơn giản là mình phải thực tập, mình phải dụng công. Cho nên trong chứng đạo ca mà có một vị, một vị mà ông phạm hai giới á, thấy không, mà ngay tức khác là chứng thành Phật quả đó, à, cũng ngay chỗ này, ngay tức khác chứng thành Phật quả đó. Nếu một niệm tâm dấy lên, tức là có hai niệm thiện ác, có thiên đường, có địa ngục. Nếu một niệm tâm chẳng dấy lên, tức là không có hai nghiệp thiện ác, cũng không có thiên đường và địa ngục. Đó. Vì thế, chẳng phải có, chẳng phải không, ở phàm là có, ở thánh tức không. Thánh nhân không có tâm ấy, nên trong lòng rỗng suốt, cùng với trời đồng lượng. Đây đều là việc chứng nghiệm trong đại đạo, chẳng phải cảnh giới của phàm phu và nhị thừa biết, à, tức là chỉ cho cái người tu đốn ngộ, tức là ở trong cảnh giới tự mình thành biết về cái pháp này. Đây là tổ Đạt Ma dạy. À, thì như vậy qua cái phần luận về niệm Phật, chúng ta học qua một cái đoạn thôi. À, ở đây mình cũng học một tiếng là đủ rồi, đúng không? À, thì bây giờ để kỳ sau chúng ta học tiếp về cái bậc trung và bậc hạ. Tức là bậc trung niệm Phật như thế nào, bậc hạ niệm Phật như thế nào. Hồi nãy chúng ta học qua cái phần là bậc thượng niệm Phật, nãy giờ chúng tôi nêu lên đó. À, chúng tôi dẫn chứng từng đoạn nhân duyên. Thì như vậy khi mà mình thấy ra được cái điểm này rồi thì mình thấy giữa thiền tịnh hoặc là mật, mà Sam Trúc Lâm thường nói là giống như ba ngọn núi, ba con đường mà đi lên ngọn núi, đúng không? Tuy là đi khác đường nhưng mục đích mình đi lên ngọn núi duy nhất thôi. Cho nên mình phải khéo một chỗ là khi mình đi ra giảng dạy đừng có đụng chạm về pháp môn, tức là mình nêu lên, mình diễn thuyết về cái tâm thường của mình, tâm yếu của mình, mình nhớ đừng có đụng chạm gì hết, đúng không? Thì mình đi chỗ nào mình giảng dạy mình hướng dẫn cũng được hết. Nhớ là không bao giờ đụng chạm tất cả các pháp, cũng đừng có đụng chạm bất cứ một cái gì hết, chỉ là mình xiển dương về cái pháp mình đang thực hành, đang tu, nắm bắt được rõ, à, thì đúng là tâm chỉ của Đức Phật chỉ vậy. À. Thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não do lượng thời nguyện đoạn pháp mong mà do Phật đạo vô thường thệ nguyện thành.